lại phần toàn điều ra chẳng lại vương vãi khép xây đại đi con lại đời người đi lại đào chân thường tình hoa thân vẫn thanh đất hiền đi nương phương thương cho thương
Yeah. Thank you. những ngày đông gần ngồi đầu tự chân để ngoài vô chiếc viên vô thường lấy cả giờ đầu tổng và phong đời bạn ý nghĩa cao thâm mà xin như hiền trả lời ông nói
Yeah.
拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜Ekam kamayam kakava savaniya viyarati kevamaneya Kamehikasara meyatako ayyaramirani Ananamiya Kantavala evaka panchevamanamo Padeva yevamayam Nuranakari vanakari vanakaramana 要得六方神难两宗的法庄中方给这点哪不然到远国虽然龙法就是难念我们一样内容哪不然到远大理上面哪世界中在这点上中间法拉不然高等的宗真天有地中法理安东在也真法拉不然高等拥有三色花等也见法梦对在安东法拉不然高等手法门内的非常的经过瓦涅槃拉不然高等艺术将别人
成功能
从手的来把我念拉不然高等名字很愉悲痛就脑腿疼爱的安放拉不然高
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô thường xin cấp cô khen cúi đầu đảnh lễ chi tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng thượng tọa pháp tăng đại đức minh hạnh và chi tôn đức kính và kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật pháp Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trên băng Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 11/6/2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết in ký Bố Tát Ca, đề tài hôm nay là chiến duyên và thượng duyên của sự tu tập sẽ do thượng tổ pháp tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chính con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tát Ca.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước làm được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch sư công đức kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học về Phật dạy của Kinh Nguyên Thủy Thuyết, Kinh Tí Hốt Các Áo, đề tài hôm nay là chiến nguyên và thuận nguyên của người của sự tu tập. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc ẩn từ bi quan nghĩ lĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ chư Phật tử xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu chúng ta thường đọc kinh điển, thường đọc những lời Đức Phật dạy, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều là Đức Phật dạy rất là thực tiễn để thực sự hướng dẫn tu tập. Ngài thường đưa ra những lời dạy cụ thể hơn là những lý luận từ điển tông dài dòng như là chúng ta thấy ngày nay. Lời dạy của Đức Phật rất thẳng, rất thực, đi vào trong đời sống. Và hôm nay chúng ta lại đi qua một đoạn Phật ngôn, mà trong đoạn Phật ngôn đó Đức Phật đặc biệt Ngài nói đến những cái duyên giúp cho một hành giả tu tập tốt và những cái duyên tạo ra sự trở ngại. Nó liên quan đến lối sống, liên quan đến cái sinh hoạt hàng ngày. Và có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên, đời cũng tập tưởng nghe phần chánh tâm, và sau đó chúng ta sẽ thành những sự tổng hợp tinh. Vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đời chúng pháp hội thường ngày, chúng con được biết sư trưởng vừa vào lúc, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Xin mời quý vị Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con Lộc Huỳnh thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa giác đẳng đại đức Minh Hạnh, thượng tọa Thất Tân cùng chư tôn đức tăng. Như những lúc em còn chưa được rõ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn giáo tràng mẹ cho Lộc Huỳnh được được chứng hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thiết Y Tí Vút Đá Cá. Đề tài hôm nay chứng duyên và thuận duyên của sự tu tập, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba pháp này đưa đến tổng giảng cho tỷ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây này các tỷ kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổng giảng cho tỷ kheo hữu học. Này các tỷ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổng giảng cho tỷ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổng giảng cho tỷ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Tỷ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện, và ưa thích nằm ngủ, sống dao động, cào cử. Tỷ kheo như vậy, không thể nào chứng hậu, chứng bồ đề tối thượng, Do vậy, đối vị ấy cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có xáo động. Vị tỳ kheo như vậy mới có thể chứng đạt chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính lãnh đại cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Không biết sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Và con khen chú mít dạ. Con kính nhân mít đến sư. Không biết sư có nghe được âm thanh của con không?
Thành cùng chú Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Pháp Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay vì thượng tọa Pháp Tăng bằng pháp lễ ở tại chùa, cho nên chúng tôi xin được điều phước cho thượng tọa Pháp Tăng giảng cái bài học hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học về thuận duyên và thuận duyên trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng ở ngoài trong cuộc sống đời thường đấy, thì mình cũng phải nói rằng cũng có khi đó khi mà mình ra ngoài đời mình sinh sống, mình làm việc đấy, thì có những cái sự nó thuận lợi cho mình, có những cái điều kiện đưa đến cho mình thuận lợi, rồi có những cái hoàn cảnh điều kiện đưa mình đi đến cái sự chướng ngại khó khăn, khó thành công được. Thì cũng như vậy đối với cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì không bao giờ mà nói rằng đặc biệt là đời sống tu tập của chúng ta đó, nó lại càng dạ quý vị có nghe lại chưa vậy? Đang nói cái đường nét nó chậm á. Thấy cô thầy Nhật Quỳnh lại cầm nước nói tiếp. Dạ, cái đường nét nó chậm rồi, đó là cái hiện tượng bình thường. Khi mà cái đường nét nó chậm là phải vậy thôi. Dạ, chúng tôi không trở lại đó. Thì đối với cái đời sống tu tập của mình á, thì phải nói rằng nó không không như mình tưởng, tức là cái điều nó không thể suôn sẻ được, và có những cái mà nó có thể suôn sẻ và những điều mà nó đưa đến không thể suôn sẻ. Dạ quý vị có nghe lại chưa? Dạ cái điện nét thân này lạ quá. Dạ. Thì cái đời tu của cái đường đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy đó quý vị. Có những cái trở ngại và có những cái thuận lợi, thuận duyên. Thì mà người ta nói một cái câu đó là cái đường đi đấy thì cũng không phải là hoàn toàn người ta có thể là người ta đi hoàn toàn ở trên người ta trải thảm hoa hồng để cho mình đi, mà có thể là có những cái chông gai, rồi có những cái trở ngại, có những cái khó khăn. Nhưng mà đặc biệt đối với đời sống tu tập của chúng ta đó, thì phải nói một điều đó là có những cái pháp mà mình làm cho mình được thuận duyên. Tức là mình cũng như là trong kinh gọi là thiện xảo trong cái cách tiến hóa, cũng như là mình cũng biết thiện xảo trong cái cách mình bị thoái hóa. Thì thì đối với một cái người tu á, thì có những điều đó nó có thể là do cái pháp đó mà dẫn đến cho mình phải bị trở ngại trong cái đời sống tu tập. Rồi cũng có những cái pháp mang mình dẫn mình đi đến cái sự thuận duyên, và mình có thể hành pháp một cách dễ dàng và đi đến cái cuộc sống tiến hóa ở trong đời sống tu tập của chúng ta. Thì ở trong nội dung của bài kinh này đó, thì Đức Phật ngày dạy này các tỳ kheo có ba pháp này đưa đến tổn giảm này các tỳ kheo hữu học, tỳ kheo hữu học sự ưa thích với công việc, rồi ưa thích với công việc, thích thú với công việc, đam mê với công việc. Cũng như vậy thì ưa thích với cái sự nói chuyện, thích thú với cái sự nói chuyện và đam mê trong sự nói chuyện. Cái điều nữa là cái điều thứ ba nữa đó là gì, là ưa thích với cái sự ngủ nghỉ và đam mê với sự ngủ nghỉ và thích thú với sự ngủ nghỉ. Thì ba cái pháp này đó là cái sự làm cái sự trở ngại, làm cái sự trở ngại. Cái điều nữa là Đức Phật ngày dạy tiếp đó là cũng ba cái pháp ngược lại, ba cái pháp ngược lại đó là mình không đam mê với công việc, không thích thú với công việc và không có ưa thích với cái công việc á, thì nó làm cho mình được tiến hóa. Cái điều nữa là mình không đam mê, không ưa thích và không có thích thú với cái sự nói chuyện, đó là cái sự tiến hóa cho mình. Và cái điều thứ ba đó là gì, đó là mình không đam mê, thích thú, ưa thích với cái việc ngủ nghỉ, dành thời gian cho cái sự ngủ nghỉ. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rằng các cái bậc mà gọi là các vị tỳ kheo hữu học, các vị tỳ kheo hữu học, thì Đức Phật có lẽ là Đức Phật này dạy cho các vị tỳ kheo, nhưng mà ở đây chúng ta tạm hiểu như là một cái điều mà Đức Phật này dạy chung cho cái sự tu tập của chúng ta, dù là chúng ta là người cư sĩ hay là các bậc xuất gia. Thì có một điều đó là khi mà mình nói rằng ở ngoài đời đó, thì tại sao mà nói rằng mình sống mà mình không làm việc á, thì quả thật là cuộc đời nó cũng vô vị. Bởi vì con người thụ động, không có cái mình thụ động mà mình không có vươn tới cái mục đích cuối cùng của mình. Ví dụ như người ngoài đời á, nếu mà một cái anh chàng nào hay là một cái cô nàng nào á, mà mình không làm cái gì hết, ta tạm gọi như là cái sự lười biếng, cái sự biếng nhá, ở trong Phật giáo gọi đó là cái sự biếng nhá. Thì cái người đó đó cũng không thể nào mà nói rằng mình có thể đi đến cái sự thành công gì cũng vậy, thành công, cần thành công trên công sự nghiệp, thành công trên cái nghề nghiệp của mình, thành công trên một cái lĩnh vực nào đó thì cũng khó mà đi đến cái sự thành công. Thì ở đây đó, vì sao mà mình nói rằng ưa thích với cái công việc lại là cái sự trở ngại cho chính mình? Ở đây khi mà mình nói rằng chúng ta hiểu một điều đó là ở trong Phật giáo đó là mình tu tập về thân, khẩu và ý nói chung. Nhưng mà ở đây đó là phần lớn là cái việc mà mình trao dồi cái nội tâm của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình bỏ đi cái lời nói của mình, mà mình không có tu tập cái lời nói, cũng không có không cần phải tu tập cái việc làm, mà chỉ tu tập tâm không, thì không phải là như vậy. Bởi vì ở đây đó, khi mà nói mình tu tập tâm thì cái tâm á là chính để cho mình có thể chuyển hóa cái lời nói của mình. Bởi vì tâm mà có chính trực, tâm mà có chân chánh á, thì lời nói cũng có thể là chân chánh, rồi việc làm cũng có thể là đúng đắn, chân chánh. Thì do vậy đó là mình trao dồi cái nội tâm. Còn trong khi ở bên ngoài đó, thì chúng ta nói khi mà nói đến cái công việc đó, thì mỗi người có một cái công việc. Ví dụ như ngoài đời đó, thì người ta có thể là làm việc này, việc kia, nghề nghiệp này, nghiệp nọ, buôn bán hay làm nông, thương buôn hay là thương mại, hay là làm nông hay làm dịch vụ chẳng hạn, vân vân. Thì bất cứ làm cái nghề nghiệp gì đó, thì cái người đó họ, người ta nói rằng cái người đó có công việc để làm. Nhưng mà đối với cái người mà tu tập á, thì chúng ta biết rằng cái việc làm mà không phải là từ ở bên ngoài, không phải là các cái nghề nghiệp. Chúng tôi có nhớ có một cái đoạn kinh đó, cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho Vasistha đó, cái người mà làm ruộng, làm nông á, thì người ta gọi là người nông phu, nhưng mà cái người làm lính á, đi đánh trận á, cầm gươm cầm giáo để đi đánh trận thì ta gọi là lính, rồi một người thầy thuốc thì ta gọi là thầy thuốc, rồi một thầy giáo ta gọi là thầy giáo. Thì cái người đó Đức Phật này gọi là những cái nghề, cái việc làm, do những cái việc làm của họ mà gọi cho họ những cái tên tương tự như những cái nghề nghiệp của họ. Còn đối với cái danh hiệu mà Phật dạy rằng Bà La Môn á, Bà La Môn đây là chỉ cho một cái trong một cái nghĩa đó là một cái người mà đã trao dồi cái nội tâm mình, hay là đang trao dồi cái nội tâm mình, làm cho mình được chân chánh, làm cho mình được tốt đẹp, là như vậy. Thì ở đây đó là cái người mà trao dồi đó ta gọi là Bà La Môn. Thì ở trong Phật giáo á, một điều đó là khi mà nói là mình ưa thích cái công việc, nói ở đây đó thì thật sự ra thì thí dụ như mình nói rằng mới bước chân vào tu á, thì thật sự ra thì các cái công việc của mình dường như là làm mình cũng phải làm, nói là công quả này. Thí dụ như mình nói mình bước chân vào trong chùa, chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, khi mà mình còn làm giới tử đó, thì mình cũng phải làm công quả, cho đến khi mà mình làm sa di á, thì cái việc làm đó mình cũng phải làm một chút nào đó cũng phải làm. Thì ba cái việc mà coi như là phục vụ ở trong chùa đó dường như cũng phải trải qua. Thì mình nói là cái công việc đó mình nhìn ở góc độ cũng như là một người mà cận sự nam cận sự nữ, là cái việc mà phục vụ, hoặc là giới tử ở trong chùa đó là cái việc phục vụ là chuyện bình thường. Nhưng ở đây đó, khi mà mình đam mê với cái công việc, hay là mình thích thú với công việc, cái việc mà chính ở đây đó là vì sao? Cái người mà thích thú với công việc á, công việc đó ở đây ta gọi là những cái công việc mà nó không thể nói rằng nó là chính đáng so với cái việc mà mình tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Tức là ba cái việc chính đáng để một cái vị hành giả tu tập đó cần phải trao dồi. Cũng như là trong kinh Pháp Cú có nói đến một cái vị trưởng lão đó, thì vị trưởng lão này xuất gia vào tuổi già, tuổi cũng đã cao rồi. Thì khi mà xuất gia vào đó thì vị trưởng lão này bạch với Đức Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, ở trong giáo pháp này có mấy cái phận sự. Thì bởi vì trưởng lão này thấy là cái tuổi mình đã cao, cái việc học hành Phật pháp á thì nó cũng lại chậm hơn một chút so với người khác. Vì trưởng lão này bạch với Đức Phật này, bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, ở trong giáo pháp này có mấy cái phận sự. Thì Đức Thế Tôn này trả lời rằng có hai cái phận sự, đó là danh tha thu đó, tức là phận sự pháp học, và cái phận sự thứ hai là quý bác sana thu đó, tức là phận sự pháp hành, thực hành thiền quán. Thì vị trưởng lão này mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, mà con cũng vì cái tuổi cao cho nên con xin Đức Thế Tôn cho con nhận cái trách nhiệm, nhận cái phận sự là con đi theo cái con đường pháp hành, đó là Vipassana Pura. Thì vị trưởng lão này đã thọ nhận cái đề mục từ nơi Đức Phật giảng dạy, rồi vị này đã vào trong khu rừng để mà lo nỗ lực tu hành. Bao lâu sau thì vị trưởng lão này đã chứng quả vị A La Hán. Thì ở đây chúng tôi nói câu chuyện như vậy, thì bây giờ khi mà mình nói đến cái công việc á, thì thật sự ra thì một cái vị tu hành á, ngày nay chúng ta thấy rằng á, là thật sự nhìn về các nước Phật giáo Nam truyền á, thì phần lớn đời sống chư tăng á, là đi khất thực, tức là dù là có đi khất thực hay là không có hình thức đi khất thực, thì được sự hộ độ của những người đàn tính, tức là những cái vị cư sĩ, người cận sự nam cận sự nữ, có làm ra tài sản của cải vật chất để chia ra một phần, trích ra một phần để mà cúng dường hộ độ tăng chúng. thì cái việc mà Chư Tăng đi bát là chuyện bình thường, chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta nhìn ở đất nước Việt Nam có một số chùa, phần lớn là truyền thống Phật giáo Bắc Tông á, thì có thể là người ta có thể cải thiện trong cái đời sống, đời sống ở đây thì tùy vào môi trường, tùy vào hoàn cảnh, rồi cũng tùy vào một cái mức độ địa phương thời điểm mà nó có, để người ta có thể cải thiện đời sống, có thể làm việc này làm việc kia. Thì cái đó là cái mà theo cái suy nghĩ. Nhưng mà cái truyền thống ngày xưa đó, thì cái phận sự mà tu hành của một vị tu tập đó là chỉ thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ mà thôi. Khi mà mình dành cho cái thời gian mà các cái công việc hàng ngày đó, thì ở đây muốn nói tức là mình không có, mình dành thời gian cho làm cái công việc mình thích thú, mình đam mê trong đó, thì rõ ràng là mình bỏ đi những cái công việc mà gọi là công việc chính đáng của một cái vị tu hành. Bởi vì gọi là tu hành, tu hành ở đây là cái vị mà tu là sửa chữa, tu ở đây hiểu trong cái nghĩa là mình sửa chữa, hành là mình hành làm sao mình sửa chữa thân khẩu và ý. Và chỉ có cái việc mà mình thực hành giới, thực hành định và thực hành tệ, thì cái đó là cái sửa chữa. Những cái pháp đó là những cái nền tảng đó, là chúng ta sửa chữa lời nói, hành động hay là cái suy nghĩ, tức là tâm của mình, là nhờ mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, mình có thể sửa chữa cho cái tâm của mình được, là như vậy. Vì vậy cho nên là khi mà nói rằng mình ưa thích với cái công việc á, ưa thích rồi đam mê, rồi thích thú với cái công việc, quý vị biết rằng mình làm cái việc gì cũng vậy, mà mình không đam mê, không thích thú thì mình không thể nào mình làm một cách bền vững và lâu dài hay tốt đẹp được. Nhưng mà mình khi mà mình ưa thích với những cái công việc đó thì mình lại bỏ đi những cái việc chính đáng, những việc chính đáng tức là cao tâm sửa tánh của mình. Ví dụ như mình nói là mình dựa trên cái phương diện, dựa trên pháp học để mà mình học Phật pháp, thì cái người học Phật pháp cũng phải ít nhiều cũng phải am tường cái lời dạy của Phật qua tam tạng kinh điển. Thì cái người đó, do khi mà học hiểu là một lẽ, nhưng mà thực hành là một lẽ. Nhưng mà để mà thực hành cho đúng thì trước tiên là phải hiểu cái lời dạy của Phật cho đúng, rồi mình mới có thể thực hành cái lời dạy của Phật mới một cách chính xác, rõ ràng hơn, là như vậy. Thì khi mà mình ưa thích với cái công việc đó thì lại là ngược lại, ưa thích hoặc là đam mê với cái công việc đó, cho nên là mình sẽ bỏ xóa đi những cái phận sự chính đáng của mình. Quý vị thấy là ngày xưa cho đến ngày nay đó, thì có vị thì chuyên tâm về pháp học, tức là cứ có rảnh thời gian thì lật kinh ra xem bằng cách tự học, hoặc là vô trường học, hoặc là gần gũi các bậc thiện trí thức để mà học. Thì cái học đó chỉ tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái điều kiện để mà cái người đó phải tự cố gắng để mà học. Rồi khi mà mình thọ nhận các cái đề mục, các cái đề mục đó mà vô mà để hành thiền đó, thì mình cũng phải dành cái thời gian rất là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng một ngày 24 tiếng đồng hồ, rồi trong 24 tiếng đồng hồ đó là còn cái thời gian đó, chúng ta thấy rằng là mấy từ buổi sáng 6 giờ 7 giờ nói chết cũng khoảng 7-8 giờ chúng ta mới bắt đầu làm việc. Rồi trưa cũng nghỉ một chút, rồi có khi thì làm việc tới 4-5 giờ chiều, 4-5 giờ chiều. Thì cái điều đó là cái mình bỏ cái thời gian ra làm việc. Rồi còn cái giao điểm giữa ban ngày và ban đêm, tức là 6-7 giờ tối, rồi 8-9 giờ tối, 8-9 giờ đêm, Chúng ta bắt đầu là để dành thời gian để ngủ rồi. Rồi bắt đầu sáng lại chúng ta thức, thì dường như là một đêm như vậy chúng ta ngủ nghỉ cũng khoảng 6 tiếng hoặc là 7 tiếng. Thì cái thời gian đó chúng ta dành cho cái thời gian ngủ. Thì bây giờ chúng tôi nói trên phương diện mà làm việc á, thì nếu như mà mình cái thời gian mà mình làm việc á, mình dành cho cái thời gian đó để cao dồi cái nội tâm của mình, trao dồi cái nội tâm của mình. Cái người mà do cái sự tác ý đó, do cái sự tác ý, ngay cả cái việc mà mình công quả, công quả ở đây ta tạm gọi cái từ quen thuộc ở trong chùa gọi là công quả, tức là mình phục vụ đó, mình làm cái công việc đó. Nhưng mà khi mà mình tác ý đó, khi mà mình tác ý, là mình dù mình quét dọn hay mình lau chùi hay là mình rửa giặt gì đó, hay hoặc là mình phục vụ cho chư tăng, nếu như một người mình nghĩ thì cái việc đó mình nghĩ như là cái việc công quả để tạo cái phúc đức phục vụ cho chính mình, cũng như là mình dọn dẹp thì mình tác ý rằng mình sẽ cố gắng để dọn dẹp cái phiền não ở trong nội tâm của mình cho nó sạch sẽ, nó tốt đẹp hơn, thì cái tác ý đó cũng là cái tác ý tốt để cho có cái sự tiến hóa cho chính mình. Còn trong khi là mình thích thú với những cái công việc mà công việc đó nó không hẳn là đưa đến cái sự tu tập để giải thoát. Nếu như chúng ta thấy rằng cả đời mình tu tập mà mình không để dành cho những cái công việc chính đáng, thời gian để cho công việc chính đáng, thì rõ ràng là nó rất là quan phí với cái quỹ thời gian của chính mình. Vì vậy cho nên cái điều ưa thích thứ nhất là cái sự chứng duyên. Cái sự chứng duyên đó là ưa thích với công việc. Nhưng mà ở đây do cái sự tác ý của mình, mình dành, nếu có cái việc mà ta gọi là cái việc mà phục vụ á, phục vụ cho tam bảo, phục vụ cho cái gì mà chúng ta nghĩ như là sự tạo phước đức cho chính chúng ta, thì cái việc đó nó cũng là cái tác ý tốt. Cái tác ý tốt là do mình muốn tạo cái công đức để nhằm bồi bổ, hỗ trợ cho cái thiện sự công đức của mình để mình tu hành nó được tốt đẹp hơn. Bởi vì quý vị biết rằng công không thành thì quả không viên mãn. Thì trong cái việc mà việc làm của mình, khi mà mình phục vụ, nó cũng phải có cái tác ý, là do chúng ta có cái tác ý kéo để làm cái nhân duyên, nhân lành, để hướng đến cái tâm mà chúng ta đã dễ dàng đạt được cái sự giải thoát. Thì cái điều thứ nhất trở ngại ở đây đó là do mình thích thú với cái công việc. Cái điều thứ hai nữa là mình thích thú nói chuyện, quý vị thấy có khi thì vì sao mà gọi là cái thích thú nói chuyện cũng là cái sự trở ngại, có lắm khi đó là mình nói chuyện nó, chúng ta có ba cái nghiệp mà, nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Thì cái miệng của chúng ta là cái nghiệp khẩu, mà nếu như nói chuyện mà ta gọi là cái việc mà nói chuyện á, cái việc mà nói chuyện mà để cho ta cái gọi là nói chuyện mà một cái lời nói mà phù phiếm vô ích á, thì rõ ràng cái đó nó không có lợi. Bởi vì sao? Nói vô ích ở đây đó là mình nói cái việc đó mà để cho cái tâm của mình nó không an tịnh thì cũng đừng nên nói. Nói mà cái tâm của mình được an tịnh thì nên nói. Còn nói mà cái tâm của mình nó không an tịnh vì do là mình suy nghĩ những chuyện này, suy nghĩ những chuyện kia, rồi những sự được nên hư, mất lợi mất danh, rồi được khen bị chê, vân vân, trong tám ngọn gió đời đó, thì khi mà chúng ta bàn tới những cái việc đó, thì rõ ràng là cái tâm của mình nó không được an. Hoặc là mình bàn những cái chuyện phù phiếm là người này mập, người kia ốm, người kia cao, người kia lùn, người kia thấp, rồi người nọ làm này, người nọ làm cái kia, đằng nọ lễ hội này hoặc lễ hội kia. Thì khi mà chúng ta bàn về những cái việc nhiều đó, thì rõ ràng cái tâm của mình nó cũng khó an tịnh, Vì vậy cho nên ở đây nói những cái lời mà ta gọi là nói chuyện nhiều, là nói trong cái lời gọi là nói phù phiếm, nó không có lợi ích gì hết. Như vậy thì ở đây nói không có lợi ích là gì? Nói cái lời nói mà làm cho cái tâm của mình bất an, nó không có an tịnh, nó cứ bồn chồn, nó lo, nó giận, nó buồn, nó thương, nó ưa, nó thích, nó giận hay hoặc là hờn, hoặc là cái tâm của mình nghĩ cái này nghĩ cái kia, thì cái đó là lời nói mang đến cái tâm bất an cho mình, và thậm chí cũng có thể là làm đến cái sự bất an cho người khác. Thì lời nói đó nó không có lợi, không có lợi. Nhưng mà ngược lại là mình nói làm sao để cho cái tâm nó được an tịnh. Như vậy thì đừng bàn tới cái chuyện gì mà nó không mang đến cái sự tiến hóa ở nội tâm. Cái điều nữa là cái lời nói gì mà mình nói nó mang đến cái sự tốt đẹp, tiến hóa cho người khác thì mình nên nói. Còn nếu như mà nói những cái lời nói mà nó không đâu vào đâu hết, không đưa đâu vào đâu hết, không mang đến cái sự tiến hóa cho người khác trên phương diện tu tập hay là trên phương diện lợi ích cái gì đó, ta gọi là hướng nghiệp thiện đó, thì cũng không nên nói những điều đó. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà mình nói những cái lời nói mà mang đến cái sự an tịnh nội tâm, hoặc là mang đến cái lòng tịnh tính của cái người đó, mình nói cái gì mà để cho cái tâm của người đó giữ được cái niềm tin ở trong tam bảo, giữ được cái niềm tin ở trong chánh pháp, rồi giữ được cái niềm tin ở trong nhân quả nghiệp báo, thì cái lời nói đó cũng nên nói. Nhưng nếu như nói mà để cho cái người đó mất niềm tin thì cũng không nên nói. Ở đây đó, lắm lúc có khi đó là từ ở trong cái lời nói của mình, từ trong cái lời nói của mình á, mà mình quá mất nhiều với cái thời gian. Chúng ta thấy rằng có những người đó vì cái việc gì đó mà nó không có ích lợi gì hết, mà họ bỏ hàng ngày, hàng giờ, hàng buổi, rồi có khi hàng ngày họ nói chuyện, ta gọi là dụm ba dụm bảy lại nói chuyện mà nó phù phiếm, nó không có mang đến cái lợi ích gì. Đầu trên sớm dưới, ngõ này hoặc là sớm nọ, vân vân. Mình bàn quá nhiều cái công việc đó thì mình không có hướng cái nội tâm mình vào. Chúng ta thấy rằng có nhiều khi những cái người mà hướng ngoại nhiều quá, để cái tâm mình hướng ngoại nhiều quá, thì ít có khi mình để cái tâm mình hướng nội, tức là mình hướng cái tâm mình vào bên trong. Vì quý vị thấy là có khi mình ngồi thiền ấy, thì bất chợt đâu cái lời nói đâu từ lúc nào đó, từ 5-3 ngày trước hoặc là 2-3 tháng trước, vân vân, mình lại nhớ là những cái lời đó. Thay vì mình nói mà đưa đến sự an tịnh, hay là nói mà đưa đến sự hòa hợp thì nó khác. Nhưng mình nói mà để đi đến sự đôi chối, hay đến những sự giận hờn, đến những sự quán thù, thì cái nói lời đó nó làm cho mình không thể đi đến sự an tịnh được. Và như vậy thì cũng có khi có những người bỏ cái thời gian quá nhiều để mà mình nói những cái chuyện phù phiếm đó, nó không mang đến lợi ích gì. Thì như vậy đó là cái sự chướng ngại cho mình. Thay vì mình sẽ dành cái thời gian đó mình hướng về chính mình, hoặc là mình, quý vị thấy rằng mình có thể chuyên tâm về pháp học, suy gẫm về lời dạy của Phật, đọc kinh chân chánh, đọc theo tam tạng kinh điển, rồi mình suy gẫm cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là có những cái lúc mình ngồi thiền định tâm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc làm đó nó có thiết thực với cái đời sống tu tập của mình. Và như vậy đó, mình làm càng ngày đó, thì mỗi lúc đó, mỗi lúc nhiều lần với cái thời gian như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng có được cái sự tiến bộ đó. Thì như vậy có khi đó, một khi mà mình nói nhiều đó, mình dành cái thời gian quá nhiều để mình nói, bỏ quá nhiều cái thời gian mình nói đó, nói những chuyện phù phiếm, thì rõ ràng là mình không có hướng cái nội tâm của mình, và không có làm cho mình bị trở ngại hay là bị cái sự chứng duyên ở trong cái sự tu tập của mình, sự tu tập của mình. Cho nên là chúng tôi có nhớ rằng ở trong kinh Phật có dạy rằng là nói năng như chánh pháp mà yên lặng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp tức là mình nói cái gì mà nói trong Phật pháp, nói đưa đến sự an tịnh nội tâm, nói để sinh ra cái niềm dẫn, mang đến cái niềm tin cho người khác, niềm tin chân chánh cho người khác, thì mình nên nói. Còn nói đi đến sự bất hòa, nói đi đến sự cãi vã, nói đi đến sự đôi chối, hoặc là nói để cho người khác không an tịnh nội, không có an tâm, thì rõ ràng là không nên nói những điều đó. Vì vậy cho nên là nếu như một người tu tập đó, thì nếu như cần thì quý vị thấy rằng á, là các vị tu tập, vị xuất gia đó tu tập đó, thì đâu phải như những cái người nào đó như là những cái nhà diễn thuyết rồi, hoặc là những cái người nào đó ở làng đầu trên xóm dưới mà nói chuyện, và chỉ khi nào nói là nói Phật pháp, nói thuyết pháp giảng dạy, hoặc là viết lách dịch thuật, hoặc là soạn dịch gì đó, thì tùy vào cái khả năng của mọi người. Và đó chính là cái nói mà ta gọi là nói năng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Rồi có khi đó thì yên lặng thì yên lặng như chánh pháp, thì để cái tâm của mình vào cái pháp môn tu tập thiền tịch, thiền tập của chính mình, hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán, thì cái thời gian đó nó thật sự là quý báu, quý báu. Vì vậy cho nên là cái điều nữa, thứ ba nữa là cái sự trở duyên nữa đó, là gì? Là mình để quá nhiều cái thời gian để ngủ nghỉ. Thật sự ra thì thân của chúng ta đó, sắc thân của chúng ta đó, thì chúng ta ăn ngủ là cái chuyện tất nhiên, là cõi nhân loại của chúng ta thì phải có ăn ngủ rồi, các nhà khoa học họ gọi là mình với một cái người mà ở mức độ trung bình, không phải là trẻ mà cũng không phải là già đó, thì có lẽ là một ngày 24 tiếng thì mình cho khoảng ngủ chừng 6 giờ đồng hồ, hoặc là 5 giờ, hoặc là 7 giờ để mà mình ngủ. Nhưng mà ở trong 7 giờ đó mình ngủ nghỉ thì nhìn lại đó, một ngày 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta bỏ 8 tiếng hoặc là 7 tiếng thì còn lại 2/3 của thời gian. Nếu chúng ta ngủ 8 tiếng thì còn 2/3 thời gian, thì 2/3 thời gian đó là còn một cái gần như là 1/3 thời gian, hơn 1/3 thời gian chúng ta làm việc rồi. Còn lại là những cái thời gian là chúng ta thấy rằng để dành cho sinh hoạt cá nhân, hoặc là di chuyển từ điểm này sang cái điểm khác, vân vân. Thì bây giờ mình nghĩ lại đó, thì nếu như mình dành quá nhiều cái thời gian ngủ nghỉ, chúng ta biết rằng cái ngủ nghỉ là cái cần thiết của cơ thể, cái ăn uống là cái cần thiết của cơ thể, không ai nói là không ăn không ngủ mà có thể được sống còn. Nhưng mà mình quá nhiều cái thời gian, mình bỏ quá nhiều cái thời gian để mà mình ngủ nghỉ đó, thì mất rất nhiều, mất nhiều cái thời gian đó. Người ta nói một cái câu đó là ngủ nhiều đó thì sẽ bị hôn mê, giống như là mình không có thể thức để mà mình suy nghĩ cái công việc gì, hoặc là mình làm cái công việc gì thì mình ngủ nhiều á. Chúng tôi có thấy rằng có những người quý vị thấy rằng là họ không làm gì mà họ cứ vùi đầu vô ngủ từ sáng tới chiều, ngoại trừ giờ ăn họ thức dậy. Ngoại trừ cái giờ ăn họ thức dậy thôi, còn như là họ cứ dành cái thời gian họ ngủ tới chiều tối luôn. Vậy mà hay họ vẫn nghỉ ngủ được. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu khi mà mình trước khi cơ thể của chúng ta đấy thì thấy rằng cái ăn ngủ nó là cái sự nhu cầu, có lắm lúc mình muốn ngủ đó thì lại là tự nhiên mình phải bị ngủ, mình không muốn ngủ nó cũng ráng sụp, nó sụp con mắt, do là cái hệ thần kinh của mình buộc phải ngủ thì mình là phải ngủ thôi. Nhưng mà khi mà mình ngủ nhiều quá thì cái thời gian mình không còn nữa. Và đối với một cái người tu hành á, chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà ăn mặc hay là ngủ nghỉ đó, nó ở một mức độ mà Phật dạy đó là cái sự tri túc đó, cái sự tri túc tức là mình điều chỉnh ở một mức độ vừa chừng, điều chỉnh ở một mức độ vừa chừng, tức là không có ăn no. Đức Phật dạy cũng không phải là ăn no, mà cũng không phải là ngủ nhiều để dành cho cái thời gian. Bởi phần lớn trong một điều đó là mình biết ở đây đó, thì một điều trong ba cái việc mà trong ba cái pháp mà Đức Phật dạy ngược lại đó, đó là gì? Không nên dành quá nhiều cái thời gian cho làm cái công việc mà nó không mang đến cái lợi ích cho cái sự tu tập của mình. Tức là mình do thích nhiều, thích và ham mê với những cái công việc đó, mà công việc đó đâu không á, mà mình không có để dành hướng với cái nội tâm của mình vào cái việc mà thực hành giới, thực hành định, hoặc là thực hành tuệ để mang đến cái sự tiến hóa. Sở dĩ như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngày dạy là một vị tỳ kheo đó, một vị tu sĩ đó là chiều không có dừng, là để dành cái thời gian không có bận rộn, không có bận rộn lo cái chuyện mà ăn uống cho buổi chiều. Quý vị thấy các vị mà ngày xưa cho đến ngày hôm nay các nước Phật giáo Nam truyền đó, Chư Tăng thường đi khất thực. Hồi xưa chúng tôi cấp nhớ đây gần 20 năm, chúng tôi có về với chùa Khmer đó, sinh sống ở dưới đó mấy bữa một tuần, thì Chư Tăng là sáng là đi khất thực quý vị. Xin lỗi vị, sáng là học Phật pháp, học cái gì đó, 7 giờ là các vị đó lên lớp học. Học có khoảng chừng 10 giờ thì đánh kiển tan tầm là cái vị lâm y ra ngoài làng đi khất thực. Rồi chiều lại đó là khi mà Chư Tăng về dùng cơm xong rồi phúc chúc xong dùng cơm, rồi dọn dẹp hết trời đó, có những người cư sĩ hộ độ đó, họ dọn dẹp những vật thực còn dư lại đó, thì Chư Tăng bắt ai bắt vị nào đấy rửa xong ướp, rồi chiều là dành thời gian cho cái việc học. Thì chúng tôi nghĩ rằng là sở dĩ mà Đức Phật ngày ban hành cái điều mà chư vị tu sĩ, các vị xuất gia không được ăn chiều đó, tức là dành cái thời gian để cho cái hành thiền, không bận tâm cho cái việc đó. Cái điều nữa là chiều mình không ăn ấy, thì có lẽ là cái thể xác của mình á, nó không có bị hôn trầm và thị miên, tức là buồn ngủ giả dự đó quý vị. Mình để ý là khi nào mình ăn no đó thì con mắt của mình nó sẽ dễ dàng buồn ngủ lắm. Người ta nói là căng da bụng á, thì dùng da mắt. Do vậy đó thì Phật cũng dạy rằng một vị tỳ kheo đó là khi mà dùng vật thực xong là đi khất thực, đi kinh hành để cho nó tiêu hóa cái vật thực đó, đi tinh hành để bước vận động cho cái cơ thể, rồi để cho cái vật thực của mình nó có thể tiêu hóa một cách dễ dàng, và làm cho cái thể chất của mình á, thể xác của mình nó có đầy đủ những cái dưỡng tố để rồi mình được khỏe mạnh để mà mình tu tập. Như vậy thì một trong những cái điều mà mình không có ăn chiều là cũng là cái nhân mà chúng tôi nghĩ rằng để dành cho cái thời gian Đức Phật ngày ban hành, để dành cho cái thời gian một vị tỳ kheo để dành cho thời gian để cái việc hành thiền. Thì ở đây đó, nếu mà ngược lại thì mình dành cho cái thời gian cho cái việc mà tu tập của chính mình, thì cái công việc đó, những cái điều việc gì mà không chính đáng thì mình đừng nên quan tâm tới nó nhiều, mà hãy về xem như những cái công việc gì mà chính đáng, tức là mình làm sao để thực hành những cái thiện pháp khác nhau để mà mình, hoặc là mình có thể là một chút nào đó công quả. Nếu mà không công quả thì mình sẽ là dành cái thời gian để mà mình thiền tập thì nó tốt hơn. Cái điều thứ hai, nếu như mà mình nói mà gọi là nói năng như chánh pháp á, thì cái việc mà nói năng như chánh pháp thì nên nói, tức là nói Phật pháp, nói làm sao để cho mình để làm sao mình có được cái sự an tịnh và người khác cũng có được cái sự an tịnh, hoặc là tính tâm ở trong đời sống tu tập, thì mình cũng cần phải nói. Và khi mà mình yên lặng thì yên lặng như chánh pháp, tức là mình trở lại cái đời sống thanh tịnh. Những cái lúc mà rảnh rỗi, mình quay lại với cái đời sống nội tâm của mình, là do hành thiền, lo hành thiền, trao dồi cái nội tâm của mình, hoặc là mình học Phật pháp, nghiền ngẫm Phật pháp, lời dạy của Phật qua kinh điển giáo lý, lời dạy của Phật, thì nó làm cho cái sự tiến bộ cho chính mình. Thì trong ba cái việc đó, chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình đừng quá ham thích với các cái công việc, thì mình sẽ dành cho cái thời gian để mà mình hành Phật pháp, hành lời dạy của Phật. Rồi mình đừng nhìn quá nhiều thời gian để mà mình nói chuyện những chuyện phù phiếm á, thì mình sẽ học được nhiều cái điều Phật pháp, cũng như là mình có thời gian để hành lời dạy của Phật. Hoặc là mình không nhiều dành quá nhiều thời gian để mình ngủ nghỉ đó, thì đêm lại đó mình sẽ có cái thời gian để mà mình thiền tập ở trong nội tâm. Bởi vì cái người sống tu tập đó, ở trong kinh Đức Phật ngài dạy, ví dụ giống như là một vị chiến sĩ, trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài dạy vậy, một vị chiến sĩ trên cái mặt trận tâm linh, tức là mình làm sao để gột bỏ những cái phiền não, gột bỏ đó những sự bận nhơ. Mà muốn gột bỏ như vậy là phải chỉ có một cái việc là mình thực hành giới để hộ trì cho chính mình, thực hành định và là thực hành tuệ để mình đi đến cái sự an lạc, hoặc là mình gọt ngon những cái phiền não ở nội tâm của mình. Đó là cái phận sự chính đáng đối với một cái đời sống tu tập. Còn mình biết những cái điều gì mà làm cho cái sự trở ngại đời sống tu tập của mình thì mình nên tránh những điều đó. Mình nên tránh những điều đó, bởi vì nó trở ngại do mình nói chuyện nhiều, hay là do mình bận những cái công việc mình hướng ngoại nhiều quá thì mình không có hướng đến cái nội tâm của mình được. Hoặc là mình để dành cho cái thời gian quá nhiều cho cái việc ngủ nghỉ thì mình không có thời gian để thực hành giáo pháp của Đức Phật qua pháp học hoặc là pháp hành, thì rõ ràng đó là cái sự trở ngại. Cũng như là khi mà mình biết chuyển hóa những điều đó thì mình phải làm sao để cho mình có được cái sự tiến hóa, đó là mình có những cái thuận duyên ở trong đời sống tu tập của mình. Thì hôm nay đó chúng tôi có vài lời chia sẻ liên quan đến cái bài học này. Mặc dù là trong bài học này nó có nhiều cái ý nghĩa sâu xa khác nữa, thì một lát đây sẽ được Chư Tôn Đức, Chư vị giảng sư thảo luận liên quan đến bài học này, chúng ta sẽ được nhiều cái lợi ích hơn thêm. Bây giờ thì con xin đảnh lễ Chư Tôn Đức, chào tạm biệt quý vị Phật tử. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sau cuộc chuyện chuyện của Phật tử, chúng ta chưa tổ chức và thường quý Phật tử ví như ngày nào khi mà chúng ta học về Phật ngôn thì chúng ta cũng đem tất cả sự thành kính và sự nghiêm túc của chúng ta để chúng ta tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật. Riêng về đạo học ngày hôm nay có một điểm là chúng ta cần bàn một cách thành thực, không có né tránh. Nếu nó là vấn đề của chúng ta đó thì có lẽ chúng ta cũng nên bàn về điểm này. Không phải là vì chúng ta không làm được điều đó mà chúng ta né tránh đi. Với sự tôn kính đối với Đức Phật, sự tôn kính đối với giáo pháp và đi giữ được cái truyền thống nguyên nguyên của chánh pháp thì chúng ta cũng rất là nên thảo luận. Và thưa một điểm này là nếu giả sử điều này đó và sự thảo luận này có điều gì mà làm cho chư tăng hay quý Phật tử không có hoan hỷ, không có vui thì có lẽ chúng ta nên xem đó là một điều rất là tự nhiên. Khi mà chúng ta học được Phật pháp, không phải lúc nào chúng ta học Phật pháp chúng ta cũng hoan hỷ đâu. Có khi chúng ta học Phật pháp mà những điều đó lại nói đến những cái khuyết điểm, nói đến những cái sai lầm của chúng ta thì chúng ta thực sự không có vui. Thì thưa quý vị, hôm nay đặc biệt là trong bài học chúng ta có nói đến những điều là có những vị họ thích, có những người trong thời kỳ tu học và thích nói chuyện, thích chiến lược, có vị thì thích công việc, dạ, thích công việc tham công tiết kiệm, thích lăng xăng, thích đa đoan, thì cũng có những vị là thích ngủ nghỉ. Những việc này cũng ảnh hưởng đến sự tu tập. Thì chúng ta mới nghe thì tương đối chúng ta rất là dễ hiểu. Tuy nhiên chúng ta nên bàn một cách cụ thể ở trong đời sống của chúng ta, nhất là trong cái bối cảnh ngày nay. Lấy ví dụ như là mình nói cái chuyện mà bận rộn rất công việc thì phải đăng đôi khi là một vị trụ trì, là người có trách nhiệm, thì chúng ta lại là một vị tu sĩ đôi khi có rất là nhiều trách nhiệm, rất nhiều công việc, đa đoan bận rộn, và điều đó nó có thực sự tốt cho sự tu tập hay không thì mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau để chiêm nghiệm về điều này. Chúng tôi xin thưa quý vị như vậy là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta khi học Phật pháp không phải là mình bàn điều đó để mình đánh bóng bản thân mình, hay là mình nghĩ là mình đẹp, làm đẹp bản thân mình, hay là nếu điều đó nó là cái nhược điểm hay là cái khuyết điểm bản thân mà chúng ta né tránh. Bởi vì đối với chúng ta cái chuyện mà bảo vệ cho bản thân nó quan trọng là chúng ta nhìn giữ pháp mà truyền điều đời này qua đời khác. Giả sử như những gì Đức Phật dạy hôm nay mà chúng ta không làm được, nhưng mà chúng ta còn gìn giữ một cách nguyên cho thế hệ kế tiếp đó, thì đó cũng là một cái công quả, một cái thiện chí rất là đáng quý của chúng ta. Và đó cũng là cái tôn chỉ của chúng ta làm việc ở tại đây. Thì trước hết
thay vì mỗi khi thời thỉnh chưa tăng khác theo ý của thượng tọa tổ sư, nhưng mà hôm nay có lẽ là xin được thỉnh thượng tọa tổ sư hoan hỷ. Trong bài học này đó có cái chuyện gọi là tỷ kheo hữu học, tỷ kheo hữu học thì ở trong bản dịch tiếng Anh có cái ý kiến như vậy là tỷ kheo hữu học ở đây không nhất thiết là chỉ cho vị sơ quả cho đến cái vị tứ đạo, tức là những bậc thánh mà chưa hoàn toàn giải thoát, mà ở đây chỉ cho vị tỳ kheo đang thực hành, đang hành đạo, đang được huấn luyện, đang thụ huấn hay là đang tu tập. Nói cách khác tức là một vị tỳ kheo trên đường tu tập bác sĩ ở đây là một chỉ cho vị chỉ xét khá gì như vậy. Thì không biết là theo sự tổ chức suy nghĩ như thế nào về điểm này. Chúng ta thấy được cả cái bản sớ giải có ở đây nên nếu thì vợ từ từ sư lên các bạn trước máy thì xin được post đi cái phần sớ giải lên để xin thường gọi quan hỷ giải thích về điểm này. Kính thưa thường gọi sư, xin hỏi thường gọi sư nghe được không? Dạ vâng, kính thưa thường gọi sư.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Diêu Pháp, kính lễ Di Đà. Kính bạch Diên Tâm, kính thưa quý Phật tử. Khi mà chúng ta muốn hiểu một cái từ, muốn hiểu một từ ngữ, có đôi khi không phải để chúng ta dựa vào cái từ đó để được dùng tại thường xuyên hay là ở đâu đó nói tới cái ý nghĩa này rồi chúng ta căn cứ theo đó thì có đôi khi nó cũng không có chính xác. Ở đây trong chú giải thực ra thì bắt đầu kể từ cái đoạn mà đất thấp thành đất mê bởi hà là giặc tăng quốc tăng tiên tiến. Thì từ cái đoạn đó trở đi cho đến cái câu trong két thì thật tiếp tục về xe khô phịt khô tiên ai thì ai mau hả? Ai mau hả? Từ tới thì chỗ này chỉ có mấy câu thôi. Là có nấu đến cái chuyện thường chỉ đọc thích của quê thì hồ thích phụ. Ở đây người ta thì theo thì chỉ theo hữu học. Thì ở trong câu này nhé, cũng không có đề cập nhiều về ý nghĩa của khẩu học Nhưng mà ở đây đó, có cái câu đúng, cái câu mà chúng ta đáng lưu ý. Và cái việc phát tác và nó mặc cái tác phải hành làm nát tí. Tức là không có cái sự thấu đọa hay là không đưa đến sự tổn giảm cho, không có cái sự tổn giảm đối với một vị mà đạt đến cái tâm đạo. Cho nên chính vì chỗ câu này là chúng ta phải hiểu rằng là cái chữ hữu học ở đây không phải để cho, không phải nói được ý nghĩa là bậc tu được vượt từ đạt hạnh an hạnh, bởi vì đối với bậc tu được vượt từ đạt hạnh an hạnh thì không có sự khó thất ở đây. Chúng ta chú ý ở chỗ là ở trên đời tác tác và nó mặc đến tác và đây hãy nam anh ấp là không có sự thối thật. Ở đây chỉ là nấu đến một vị một tiệt kheo đang trong cái thời kỳ cần được huấn luyện, cần được nỗ lực tu tập. Đang trong cái gì phải học tập giáo pháp, nói chung chung là như vậy. Cũng như ở trong cái bản tiếng Anh mà chúng tôi sẽ đọc vừa nêu thì chúng tôi cũng đọc ý với cái cách giải thích đó. Bởi vì một khi mà đã chứng đắc quả hữu học, thấp nhất là bị tu được vượt, thì những vị này chỉ là những vị đạt đến cái tâm đạo, mà vị này đã đắc đạo rồi thì không có cái sự khổ thất. Do cái sự quên mình để mà ưa thích trong công việc, hay là ưa thích nói chuyện phím, hoặc là ưa thích ngủ nghỉ, ở đây chúng ta có ba điều. Khi mà giải tỏa lâu quốc cá của Đức Phật cái thằng tăng ra cái ổn khăn làm sao vượt một lưu, thì Đức Phật thành giải rằng thất thai nhé, tăng ra cái ổn khăn. Chỉ trong chút giải nói rằng là người mà vượt một lưu nhờ ý, nhờ đức tin đó, là chỉ cho một tu được vượt. Mình tu được vượt đã thành tựu được cái niềm tin bất động, cho nên nhờ cái niềm tin đó mà chấp muộn gì thì nó cũng vượt khỏi một lưu. tức là thường vượt khỏi bốn cái dòng nước tối, tức là dòng một lưu kiếm hữu một lưu kiếm một lưu vô minh một lưu. Và cái câu thứ hai, cái thằng ta sẽ tiến anh đồng quân làm sao vượt biển cả, thì Đức Phật sẽ dạy rằng là áp phong ma đi nhá anh đồng quân, tức là do cái sự không diễn vui vượt biển cả. Thì trong chú giải chỗ này giải thích là ở đây ám chỉ cho bậc Tư Đà Hàm, vì nên khi mà đã chứng đắc tu được rồi rồi và thành tựu cái bậc thành tựu đạo quả Tư Đà Hàm, thì vị đó càng kháng khích đối với cái đường lối tu tập để tiến bậc lên cao hơn, không có tự nhiên vui rồi. Còn cái câu thứ ba, nhà toa qua cá hội Đức Phật, cái căn lúc không mất tiền tiết làm sao thoát khổ đau, thì Đức Thế Tôn này dạy bằng vinh dê nhát lúc mất tiền tiết, tức là do có sự tinh tấn mà thoát khỏi sự khổ đau. Điều này trong chú giải cũng thẳng thắn chỉ từ bậc A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây bậc thánh sơ quả thành tựu cái đức tin vững chắc nên sẽ vượt qua phục lưu. Vì A La Hán thì không có thì dễ nuôi dừng lại của Tư Đà Hàm, cho nên vừa nghĩ cả luân hồi sẽ vừa bị cả luân hồi. Còn có chị A La Hàm thì càng tinh tấn nỗ lực cho nên thoát khỏi sự khổ đau, có nghĩa là sau khi mệnh chung từ bữa này, nếu như hiện tại chưa đặt A La Hán thì vị đó sẽ quá tranh về cõi sắc giới, nhất là cõi tịnh cư và niết bàn biết tịnh ở đó. Cho nên ở đây dựa theo điểm này chúng ta thấy rõ là cái sự hữu học ở trong bài kinh này nó có cái sự thống đoạn do ưa thích công việc, do ưa thích nói chuyện, do ưa thích ngủ nghỉ, thì cái sự hữu học đó chẳng phải là ám chỉ cho bậc đã thành tựu được đắc đạo, không phải thành, không phải là những vị đắc đạo. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng có ba điều thấu đọa cho một vị tỳ kheo tu học. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái thứ tỳ kheo tu học là một vị tỳ kheo đang trong cái thời kỳ cần học tập, cần phải được huấn luyện để đạt được đạo quả. Thì chữ học học phải xài cái đó. Cũng giống như khi mà chúng ta nói đến cái chữ đa văn, không phải chỉ có bậc thánh mới đa văn, mà hạng phàm phu có hai, tức là phàm phu đa văn và phàm phu vô văn, gọi là Asto và Soto Buklo và Soto Buklo. Thì phàm phu cũng có bậc đa văn và bậc cử vô văn, tức là không có nghe nhiều học rộng, còn có bậc cái gì có nghe nhiều học rộng mặc dù là phàm phu. Cho nên về từ ngữ thì chúng ta tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta xài, chúng ta hiểu nghĩa, chứ không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đi cứ vào một góc độ, một khía cạnh mà đã tân dụng dài ở chỗ đó rồi thì chúng ta làm cho chúng ta có sự hoang mang hay là chúng ta hiểu nhầm. Thì đây là cái câu mà chúng tôi cũng xin nói thêm với quý vị là bắt đầu từ cái đoạn chú giải mà sự tắt hát trong măng a hám a hám tắt tắt tô. Thì bắt đầu từ câu đứa trở đi đó, thì câu này là đang giải thích cái chuyện ưa thích công việc. Chữ ưa thích công việc ở đây tức là ưa thích làm cắm măng lá tô. Tức là thích thú trong cái việc làm, chứ không có liên quan đến cái chuyện chữ thú học ở đây. Như giải thích thích làm cái chuyện này chuyện nọ, như là giật tay giật cái đầu, như là chi qua đó chi qua đó của cha ở Việt Nam là tìm y, chi qua đó cách làm là làm y vân vân, tức là máy y máy y linh ăn cái bánh thanh năng, tức là làm cái tiền dây như cái hàng tắc cái bánh thanh năng làm dây lưng. Quý vị biết cái trường hợp này, nếu mà chúng ta có tài ở trong cái chúng ta có sống ở trong tương dân hội chúng ta thì chúng ta mới biết không phải là Đức Phật này quở trách cái việc mà máy y, bởi vì ngày xưa kia đó cứ mỗi lần mà làm lễ cho cái ná dân y đó, thì ở đây tất cả các vị kheo đều phải phụ tiếp. Nhưng có một lần đó sau khi ra mã máy y cho cái ná cho ngày Ma Đất Bát thọ y cắt nát. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, tôn giả Ananda ra thì khéo cho nên ngày mai và những vị khác thì làm cái công việc như là cắt đo giặt nhiều vân vân, mà chính Đức Phật thì ngày tỏ tiên, ngày tỏ sở chỉ vào cái tiên cho tôn giả Ananda mai bận rộn như thế. Thì tùy cái trường hợp, tức là cái việc gì cần phải làm thì các ngài làm, mà sau khi làm xong cái việc đó rồi theo cái phận sự của bậc xuất gia thì bỏ, không có dính mắc tới. Còn như trường hợp bận rộn thì bận rộn như thế này, không có tìm cái công việc gì khác như là học pháp hay hành pháp, mà tối ngày đi làm cái việc thì ví dụ như chăm chút chùi rửa cái đôi dép, hoặc là có những vị sư tay khéo cho nên đã có sự như linh rồi, các vị đó đi kiếm cái đài. Hồi đó chúng tôi cũng thích nhờ những vị sư khéo tay như vậy, rồi họ lấy chỉ họ đang cái đầu cái chỗ sự như một á, họ đang rồi họ cột chùm lại có những tua vâng làm sự như linh rất là đẹp. Cái chúng ta sẽ làm rất là sau này lớn lên chúng ta mới hiểu là nếu mà mình bị chi phối chăm chút như vậy đó thì cái điều đó mới là điều không nên. Còn nếu như mình làm theo phần tự Đức Phật cho phép, ví dụ như nó cái việc đất chùa ở trong luật Đức Phật này cũng ngày cũng cho phép các vị tỳ kheo bận rộn trong cái việc đất chùa vậy. Nên khi mà Đức Vua Vijita mà muốn cất chùa trên Tông Quán Á, muốn cất chùa Quy Lũ Quán Á, hay là ông Tóc Cô Độc cũng muốn cất cái chùa trên Tông Quán Á, thì lúc bây giờ các vị trưởng lão như là Ngài Mục Liên hay là Ngài Sa Di Bồ Tát, Ngài Đưa Đức Phật này chỉ định là phụ tiếp với ông trưởng giả đốc phủ độc có hai cổ tiết với đức vua cũng chỉ cho đá để mà xây dựng cái chùa. Bởi vì các ngài là Phật A La Hán, là Phật có thần thông, cho nên các ngài giúp đỡ sẽ làm đơn nhân, làm cho được việc. Rồi ở trong rừng có kể là những cái câu chuyện, chẳng hạn như đang cất chùa, một vị tỳ kheo đang ngồi ở phía trên nóc để mà truyền đá lên trên cái mặt xây, để xây cái bờ tường, rồi bị rất sơ ý để cho cái tảng đá rơi xuống trúng đầu của vị đứng dưới đất để làm cho vị này mệnh chung. Thì Đức Phật khi vị tỳ kheo này hóa thần người về tích tội làm chết người như vậy có phải mất công độ chăng, thì Đức Phật này nói rằng rồi vô ý thì con không phạm tội. Rồi có một vài vị tỳ kheo khác thì có sự đấu lực với nhau, cho nên tẩm diệt mình ngồi ở trên sao cái dựng mình thấy cái vị tỳ kheo nọ thì cho đối lập với mình á, mình đứng ở dưới đất rồi giả tù như là sơ ý rớt cái tặng cái cục đá xuống đầu của vị đó làm bị đầu chết. Thì Đức Phật này phán rằng vị tỳ kheo đó phạm tội của mình. Thì như vậy chúng ta thấy cái bối cảnh sinh hoạt thời Đức Phật đó, thì những cái việc như ban y hay việc cất chùa thì cái chuyện Đức Phật nào vẫn cho phép làm, chứ không phải là không cho phép. Nhưng mà ở đây trong bài học này Đức Phật lại nói như thế là tại vì cái vị đó tối ngày chỉ ưa thích đi tìm cái công việc hay là chăm chút cái công việc đó thôi mà bỏ quên cái phận sự xuất gia của mình, tức là không có chuyên tâm, không có tác ý để cái chuyện học pháp hay là thực hành thiền định. Thì như vậy mới là một điều làm cho mình khó thích. Ở đây khi mình nghe nói như vậy thì chúng ta phải hiểu từng vấn đề, từng khía cạnh, chứ không phải là chúng ta nói chung chung Phật tử chúng ta tìm học xong như thế này chúng ta hiểu một cách như là chật hẹp, hiểu ý nghĩa chật hẹp, hay là chúng ta không có được thông suốt. Mai kia một nọ chúng ta nghe như vậy rồi thì có một vài người họ gặp các vị trụ trì bận rộn công việc này công việc kia, họ chỉ trích thì cái điều đó không nên. Thưa quý vị, người ta bận rộn thì bận rộn với cái công việc đó theo cái phận sự, nhưng mà không miễn làm sao cái vị tỳ kheo hữu học đó, cái vị này không quên cái phận sự xuất gia của mình là học Phật hành pháp cũng vậy thôi. Chúng ta nói như thế này cũng như từ thời gian làm trong cái lời dẫn nhập khi nãy là phải bàn cho kỹ lại, không phải là để biện minh cho mình. Tại vì chúng tôi cũng như thượng tọa Giác Đẳng cũng như thượng tọa Bắc Tân, thượng tọa Bắc Đăng đều có trách nhiệm trụ trì một cái ngôi chùa hết, cho nên khi mà làm việc thì nếu mà chúng ta y rước vào chỗ này thì các Phật tử chúng ta đi đến chùa muốn thấy cái ngôi chùa lục trật rồi, rồi lúc đó là trách hỏi tại sao làm trụ trì sao không có trách nhiệm, không có lo xây dựng cái chùa cho khang trang cho tốt đẹp mà bỏ bê bối như thế này đây. Lúc đó cũng bị trách cái khác. Còn hễ mà chúng tôi làm để mà xây dựng cái chùa cho tốt đẹp cho quý vị đến thì lúc bây giờ quý vị nói là Đức Phật thầy dạy là vị tỳ kheo mà vui thích trong công việc sẽ bị khó thất, thì nhiều khi chúng tôi không biết chúng tôi phải làm như thế nào nữa. Cho nên ở đây là chúng ta tùy trường hợp mà chúng ta phải nói có tình có lý đàng hoàng, lý tự phải vi dung đàng hoàng, thì như vậy nó sẽ có sự tốt đẹp. Chúng ta đừng có hiểu nhầm hay là hiểu một phía, hiểu một chiều. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi đầu tiên mà từ thời cái sẵn vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa đức xuống kinh điển từ đầu tới sư. Thực ra thì đó là từ đầu tới sư chỉ dạy chứ ta phần đầu, nhưng mà thiếu việc đúng là chúng tôi có post nguyên một bản nguyên bản sơ giải cũng dài, nhưng mà rồi không biết tại sao post là họ nó có những cái gì đó không cho, và để chỉ post được có phần đầu thôi. Nhưng mà nhân đó nhưng có nhiều một khúc thì gọi giảng thêm một khúc là thì tất cả chúng ta đều được nghe rất là hoan hỉ. Và bây giờ thì để tính để đức pháp tính hoàn thiện trả lời cho cô thảo luận số 2. Mọi người để đức tính nghe được. Nguyên thực tế hoàn thiện post cho cô thảo luận số 2. Thật ra câu này thì từ đầu từ xưa cũng đã giảng một phần rồi, nhưng mà chúng ta thử nhìn lại vấn đề. Có nhiều khi một số vị thấy các vị tu sĩ bận rộn thì cũng thương, và thương nó là cái đó nó cũng làm cái hạnh tu, nó cũng làm cái công quả là vì nó có cái hạnh như vậy. Nhưng mà tối ngày mình cứ lo chuyện này đi chứ không không lo học Phật pháp, không lo tu, thì thật ra có vấn đề thì quý vị chứ phải là mình như thường là tu sĩ nói là mình tối tối ngày cứ lo lăng xăng không mà không bận không tu là không được. Thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính có thể trả lời cho câu thảo luận số 2. Không biết đại đức Pháp Tính nghe được không? Dường như đại đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy, có lẽ thỉnh sư tòa Pháp Tân. Sư tòa Pháp Tân nghe được không? Nếu sư tòa nghe được thì thỉnh sư tòa nghe không biết. Lúc này khi đang thường có vấn đề về về đường truyền, thưa quý vị, quý vị có thể kiên nhẫn cho chúng tôi một chút nhé. Nếu mà thì đầu học tinh và để có tính nghe được xin thỉnh một ở trong hai vị hoàn nghĩ trả lời cho câu hỏi số 2. Thưa quý vị, chúng tôi phải buông mic xuống để thử xem coi hai vị chúng ta còn biết được không.
Hay vì không nghe được hoặc đọc được các tin hoặc vẫn không có trước mắt, để khỏi mất thời gian và để sự đổi chất lượng không có phải mời nhiều. Thì chúng tôi cũng xin được trả lời luôn cho cái câu thảo luận số 2. Thì cái câu thảo luận số 2 này cũng liên quan một phần trong cái câu trả lời số 1 chúng tôi vừa nói trong. Thực ra thì những người vì thương chư tăng hay là vì thích qua chỉ với cái vị một vị tu sĩ một vị trương trụ trì đó, cho nên nói rằng một vị tu sĩ và bận rộn với công việc thì đó cũng là đại tu. Cũng chưa hẳn được không chị, mà nếu có chăng á thì đó chỉ là một cái hạnh gọi là phục vụ quay của các chúng ta phải các lại chỗ này, tức là một vị có một cái hạnh phục vụ phụng sự cho chúng sanh là khác, còn một vị vì không có thích thú ở trong cái việc học pháp, không có thích thú trong cái việc mà hành hề, mà vì đó chỉ thích thú trong cái công việc thôi, thì như vậy đó là điều đáng trách chứ không phải là cái hạnh tu. Còn như chúng ta thấy rồi, cái trường hợp này chẳng hạn như các vị A-la-hán, các vị đã, các vị luôn luôn thích ẩn cư trong tiên ly, mặc dù các vị không còn cái chuyện gì phải làm nữa, nhưng mà cái pháp tánh của một vị A-la-hán thì ngài thích trong tiên ly ẩn cư. Thế nhưng gặp những lúc mà chư tăng có cái việc cần thiết, nhất là cái việc mà đợi để duy trì bảo vệ Phật pháp, như trong những cái gì cái tập tâm tạng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba của mình. Lúc bây giờ khi mà các vị A-la-hán ngài có cái sự bận tâm để lo lắng cái công việc này thì tất cả đều phải có trách nhiệm chung với nhau, chứ không phải nói rằng là mình bây giờ chuyện này làm đã làm cho đời sống này không còn đời sống khác, đến hạn ngày lập chút rồi các ngày làm ngơ. Nếu mà các ngày làm ngơ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có cái bộ kinh lý tiếng của tất cả để chúng ta học. Và nếu mà các ngày làm ngơ lúc đó Phật pháp đã mất thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng không có các vị thì theo lãnh chương để giảng giải Phật pháp của chúng ta nghe. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là đối với các vị đó là tinh thần trách nhiệm, các vị có tinh thần trách nhiệm. Rồi có những vị trụ trì, có những vị thì theo vẫn biết rằng bận rộn như vậy sẽ đưa đến cái sự chậm tiến trong cái vấn đề tu tập hay thối thất trong cái việc tu tập. Các vị cũng canh cánh ở trong lòng, nếu không tu tập được ban ngày thì tu tập vào ban đêm, hay là tu tập vào sáng sớm và ban ngày để lo cái phần tự của mình để phục vụ cho chúng sanh vân vân, thì cái đó mới đúng là cái hạnh tu phục vụ của một vị tỳ kheo. Còn nếu như ngoài ra cái tâm lý đó, vị này vì rằng dốt nát không biết Phật pháp và không có sự quan hỷ trong cái việc mà hành thiền, rồi vị đó chỉ quen cái bản chất sinh hoạt làm cái công việc ở ngoài thôi, thì như vậy đó là một điều đáng trách. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái sự kiện này, chứ không phải là thấy những gì từ tối ngày cũng bận rộn cái công việc này công việc nọ, chúng ta luôn luôn chúng ta tán thán trong lòng cái hành tu cũng là tốt vân vân. Nếu mà chúng ta tán thán như vậy thì Phật giáo cũng sẽ mất. Được rồi, thì chúng ta phải chú ý, nếu như chúng ta cứ tán thán vậy thì các vị xuất gia, các vị sẽ không có học pháp hay không hành pháp thì như vậy Phật giáo sẽ mất. Mà nếu chúng ta chê trách những vị mà làm cái việc đó như vậy không có thời gian tu tập thì chúng ta cũng sẽ làm cho Phật giáo bị mai một, là bởi vì các vị sợ e rằng nếu mà làm việc nhiều thì cư sĩ họ sẽ khiển trách, cho nên các vị bỏ bê không có làm cái việc đó chỉ lo tu thôi, thì trong trường hợp đó thì cũng sẽ không tốt đẹp. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng vậy, chúng ta phải có cái sự dung hợp và phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ cái việc đó nên làm hay là nên tán thán hay không nên tán thán, và tùy theo trường hợp chúng ta luôn luôn phải dùng trí tuệ suy xét, có cái sự tác ý suy tư trước khi chúng ta tán thán người họ tán thán, phải suy xét, phải suy tư tác ý trước khi chúng ta chỉ trách người đáng chỉ trách. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 2. Và bây giờ đã thấy có từ đó Pháp Đăng vào, không biết là từ đó Pháp Đăng, từ đó Pháp Tân để cho Pháp Tính trong ba cũng có nghe được hay không. Xin các quý vị quan cũng thảo luận từ những câu kế tiếp do từ đó được sẵn được học. Nam Mô Bổn Sư.
Sau khi trình thì tôi phải suy thưa chị, nói về việc tu tập, nói về cái nhìn và thái độ của chúng ta đó, thì nó có gì cũng tối gì lắm, và cái tối gì mà đôi khi chúng ta cũng cần rất là cần ngồi lại để suy tư. Dù sao đi nữa thì Nếu chúng ta nhận mình là người con của Phật thì chúng ta làm gì làm chúng ta cũng phải lắng nghe lời của Đức Phật dạy, và chúng ta nghe lời dạy mà chúng ta phải thảo luận thì chúng ta phải đem vào lòng. Nếu chúng ta cũng đơn thuần là mình thích cái này thích cái kia, mình cũng như điều gì bắt thì bỏ được kia. Quý Phật tử nghe sư tổ đại sư trình bày nãy giờ thì quý vị thấy rằng vấn đề rất là thế gì. Bây giờ thì quý vị thì đã phát đăng trả lời cho câu thảo luận số 3. Câu thảo luận này ở trong đây Đức Phật người dạy rằng cái việc mà thích nói chuyện, thích trò chuyện đó là một cái chuyện mà nó cũng là cái ngăn ngại của sự tu tập. Thì nếu có điều này rất là hoan hỷ trong việc thuyết pháp, thường nói pháp thì có điều này là thích nói không? Thì xin thỉnh ý kiến của sư tổ học được pháp đó, xin thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Mô Giá, nam mô Phật Tà Giá, nam mô Phật Tam Đại Đức Phật Đức Pháp Đức Tăng. Và xin mời ngài đi trưởng về những điều siêu và giác đẳng của Đức chúng ta phát tâm và đứng trên mình đẳng về tập tính của Đức Phật Đức Tăng. Chúng ta sẽ hồi cùng với những sinh giả Phật tử. Và trong cái câu thảo luận số 3 đó thì một người thích nói pháp có loại là người thích nói chăng. Nếu mà mình giờ cũng chia cái câu hỏi này thành hai, một người thích nói mà nói cũng nói pháp mà nói theo cái đầu thành đuôi, đuôi thành đầu, nói không có phù hợp đó thì cũng có, cũng có. Như vậy là người này thích nói chứ không phải là nói pháp. Mà cái hạng người nói pháp đó thì thường thì chúng ta thấy cái người nói pháp là cái hội chúng yêu cầu, hoặc là cái một vị trưởng lão chỉ định hay là cái tâm chỉ định thì vị này nói như vậy thì không thể nào là người thích nói. Tại bình thường quý vị biết rằng ở trong cái hội chúng mà có những lúc mà Đức Phật là tán thán, trong cái hội chúng mà có ngài Sa Di Bồ Tát đó thì hội chúng đó sẽ không bị lầm lạc. Còn khi mà có một cái vị trưởng lão nào mà ở trong cái nhóm mà tông pháp á thì chư tăng thường nói rằng có vị đó làm không làm cho mình mất mặt. Thì chúng ta cũng thấy ở đây lĩnh vực này phải nói đến ví dụ như chúng ta thấy nói về cái người cư sĩ ý sĩ đất tá đó mà ở trong kinh Tăng Chi đó, vị này là còn cư sĩ, vị này cũng rất là giỏi. Và khi ở vị này xuất gia đó thì cũng rất là giỏi, rất là giỏi Phật pháp, và vị này sẽ chứng quả A La Hán nữa. Nên cái vị này cái tăng cũng cần cái vị như vậy. Không phải là vị này thích nói mà vị là khi được cái tăng ấy, có một người là hỏi pháp thì phải có một cái tăng phải giải thích để cho những cái người hỏi như vậy biết. Thì lúc bây giờ có những vị trưởng lão yêu cầu hoặc là có nhiều cái hội chúng yêu cầu vị đó vị đã trình bày như vậy, không phải là vị đã thích nói mà mình nói rằng vị đó giảng pháp hoặc là vị đó đã tế độ đúng theo cái giảng pháp mà vị thị tu. Bình thường thì người cư sĩ thì họ hộ độ chư tăng thì chư tăng phải có cái tế độ và bằng pháp, giống như là chư tăng phải giảng Phật pháp, như vậy thì là vị này là vị đi sử dụng nghĩa là vị có lợi ích cho hội chúng. Còn bình thường những vị mà thích nói đó, mình thấy không ai hỏi họ cũng nói, không ai yêu cầu họ cũng nói. Họ nói đầu con đầu đuôi con đuôi, nói không có chi khác rõ ràng. Thì như vậy những người đó mới gọi là người thích nói. Thì chúng ta cũng chia cái chế này là phần hai tặng bình thường đó. Thì Đức Phật này bình thường ngày nói cái câu là như hoa có sắc không gương đó, nói lầm mà chẳng đắm đương làm lành đó. Như hoa có sắc trên gương nó lầm mà lại đắm đương làm lành đó, chúng ta thấy. Biết Phật thì bình thường nói đến cái vị mà nói hữu dụng, nói hữu ích, nói đúng thời, nói đúng pháp, nói đúng luật đó, thì những vị này Đức Phật này tán thán. Mà Đức Phật đã tán thán thì vị này không thể không nói rằng vị thích nói được, tại vì lúc cần thì vị này nói. Nên bình thường ở trong Phật giáo có nói câu là im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Mà nói im lặng như pháp là im lặng trong tiền định, nói năng là phải phù hợp, có người yêu cầu khi một cái giới trúng cần thì mình nói như vậy là nói phù hợp. Như vậy thì không phải là Đức Phật như Đức Phật ngày khen cho họ ba là giáo hóa, thành thông giáo hóa, tha tâm giáo hóa và Phật pháp giáo hóa. mình vào dùng cái giáo pháp giáo hóa Đức Phật ngày khen tặng, mà đã là Đức Phật khen tặng thì không thể nào cái đó là bất tiện được, mà cái đó là tiện, đó là tốt đẹp, đó là lợi ích, đó là đúng pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mà nói nhiều thì bình thường những người nói tập với ngữ đó, tập với ngữ là nói hoài mà không có giải thích đó, nói mà không có mục đích, nói không có nói không có đúng pháp đúng luật đó, thì chúng ta có thể nói người này nói nhiều, bình thường nói pháp như vậy, nhưng mà thực sự đâu có gì đó, có nhiều người. Khi mà những người mà họ thích nói mình, họ nói những câu mình nghe thấy khủng khiếp lắm. Chúng tôi có gặp một cái sư cô kia mà khuyên người ta mà niệm Phật đó, sư cô kia nói rằng Đức Phật Thích Ca không có độ được, nên Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu Đức Phật Di Đà độ về các khu ba tiêu phương. Mà vị biết nói và nói nhiều người nghe như vậy, mình muốn nghe kinh khủng. Mà cái cô sư cô này ở chùa mấy chục năm trời, mình nói một câu mình nghe mình cũng bất ngờ. Thì chúng ta thấy rằng cái này không phải là phù hợp, tại vì vị này nói mà nói nghĩa là nhiều người, mà mình nói cách mình nói chữ đó là mình nói nghe người ta chưa có hỏi mà mình nói, mà người ta không yêu cầu mình nói không có đúng pháp, không muốn được như vậy đó, thì mới gọi là người thích nói. Chứ còn một cái người mà nói khi mà nói đúng pháp, nói được yêu cầu, nói đúng được mà nói khi mà hội chúng cần, thì cái đó là cái cách khác. Cái đó là một cái cách mà chúng ta thấy nó rất là lợi ích. Tại vì thường thường á, Đức Phật ngày thường ca tụng ngày trên nước Pháp, khi ngày có ở đâu đó thì hội chúng ở đó đó không cần làm lạc. Tại vì ngày thấy và ngày nghe, nếu mà có chuyện gì là ngày hỏi và ngày trả lời, và ngày sẽ dẫn chính đàng hoàng, không bao giờ làm lạc. Nên Đức Phật đã tán thán ngày trên nước Pháp, thì ngày thuyết pháp và hội chúng cần, khi hội chúng yêu cầu thì thuyết, chứ không phải là chỉ nghĩa là người thích nói là không có yêu cầu cũng nói, không có người yêu cầu cũng nói, mà tự nói như vậy không có phù hợp, nó không đúng lúc cũng thời cũng nói, thì cái đó mới gọi là không có. Thường thường ở trong kinh thì Đức Phật này cũng có nói những cái vị mà khi mà cái con tụng kinh cầu an thì cái tụng cầu mục tiêu, tụng định lành là tụng định nhị, tụng định dở, thì cái đó là nói không có nói đúng thời, thì Đức Phật này cũng chê trách, nghĩa là khi người ta yêu cầu cái gì thì mình đáp là đúng cái đó, còn khi người ta yêu cầu tụng đường lành lại tụng gì khác thì cũng được. Thì làm cái Đức Phật này nói là phải biết người ta cần cái gì, làm lại phù hợp như vậy thì mới có lợi ích. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 đó thì mình sẽ chia ra làm hai, nghĩa là người thích nói cũng có, là cái người mà nói đúng pháp thì không thể nào gọi là người thích nói, mà cái người này là giống như là mình thấy là hội chúng yêu cầu, thì cái người này nói như vậy thì nói đúng pháp đúng luật như vậy thì Đức Phật Bồ Tát thánh chúng ta khác. Thì ở trong cái câu hỏi của ta thì con xin trình bày như vậy. Giờ thì xin giải biết ở giờ trình bày muốn có gì thì tỉnh với trình bày chúng ta xem.
Sao thì cái trường trường tổ hợp đang xin được hỏi không biết trường tổ hợp tình có nghe được không? Nếu là trường tổ hợp tình nghe được thì xin thỉnh trường tổ hợp tình hoàn hỉ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Một lần nữa xin được hỏi là trường tổ hợp tình có nghe được không? Để xin hỏi trường hợp tinh có nghe được không? Để đi phát tích. Ôi dạ, thấy trường hợp tinh đưa ra. Trường hợp tinh, chúng ta thấy là cái việc ngủ cũng khó. Khó nói là một người ngủ được bao nhiêu là thích hợp. Hồi xưa chúng ta nói ngủ ngày 7 tiếng, 8 tiếng. Nhưng mà sau này thì họ nói không hẳn như vậy. Nhưng đúng như tu tập thì ngủ như thế nào gọi là không có nghi ngủ. Để cái tính trường hợp phát tích.
Tưởng thân thể tội siêu thân thể nhất đẳng thân thể hợp đăng để được minh hạnh để cuộc tính cùng chư tượng đức đang hiện diện trong vinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Nãy giờ không có nghe được gì á, chỉ khi quý vị tắt chat lên trên màn hình á thì mới có thể thấy và biết hỏi chúng tôi thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ thảo luận cái câu số 4 á. Nói rằng ngày ngủ như thế nào và lỡ thức ngủ nghỉ đó, thì quý vị cũng điều đó là cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình á, thì mình phải có ăn rồi có ngủ. Nhưng mà khi mà mình nói rằng là ngủ, người ta gọi là ngủ ly bì, ngủ mà không có giờ giấc vậy, tức là mình nhiều khi thức thì ngủ, là ngủ nhiều khi rồi cũng tùy vào mỗi việc cái gì. Chúng ta thấy rằng là mình ngủ quá nhiều, bỏ quá nhiều thời gian để ngủ đó, để rồi mình không có làm được những cái công việc khác, như là cái chuyện mà mình hành đạo, mình tu tập, rồi mình học pháp hay là mình hành pháp gì đó, mà mình ưa ngủ nhiều quá. Thì ở đây ta nói rằng ngoài cái sự bình thường á, tức là bình thường là mình ngủ khoảng vài tiếng, 5-7 tiếng gì đó, 5-7 giờ thì chúng ta ngủ là vừa. Nhưng mà nhiều khi mình bỏ nhiều cái thời gian để mà ngủ nghỉ quá thì mình không có lo những cái Dạ, quý vị còn nghe được không vậy? Quý vị còn nghe được không? Là chúng tôi nói thì có lẽ là quý vị nghe rõ, mà cái đường nét của chúng tôi là đang nói về cái nghe thường coi giác đẳng nói nữa, là chúng tôi biết là nó bị chậm, bị có vấn đề rồi. Dạ, nói thì quý vị nghe rõ, chúng tôi nghe không được, nghe không được. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói tiếp á, là cái việc mà ngủ nghỉ ở đây là do cái việc mà mình ý thức được trong cái đời sống tu tập của mình thôi. Tức là mình biết là cái việc gì mình cần làm. Ví dụ như mình dành thời gian cho ngủ nghỉ nhiều thì nó không tốt, nhưng mà mình vừa chừng, với cái mức độ vừa chừng để cơ thể mình nó vừa đủ để khỏe là được rồi. Còn mình dành thời gian còn lại là do cái lo cái công việc, là mình hành pháp, hoặc có khi đó là mình học pháp, mình học những cái lời dạy, học kinh luật, rồi mình suy gẫm lời dạy của Phật, rồi mình hành thiền. Thì ở đây là do cái sự điều chỉnh của mình thôi. Mình thấy rằng mình nên điều chỉnh như thế nào để cho mình có được cái sự tiến bộ trong đời sống tu tập của mình là được rồi. Còn có khi đó thì mình bỏ quá nhiều thời gian cho cái việc ngủ nghỉ, hoặc là mình cứ nghĩ là cái việc ngủ nghỉ là cái việc thỏa thuận cho chính mình, thì cái đó là không nên rồi. Bởi vì chỉ có những cái lúc mà mình thức á thì mình mới có thể Quý vị còn nghe được không vậy?
Thưa quý vị, có lẽ là sự đoạn tân đang bị cực cắt sĩ quật đừng ghét cho sự gián đoạn. Chúng ta thử một lần nữa. Và thấy thưa hợp pháp tân đã trở lại, xin xin thưa đoạn pháp tân không biết. À, thứ sự tử cái là sự tập hợp từng đằng được trình diễn rất là chậm thì tôi không có cảm biết được. Chúng tôi nghĩ rằng thì giờ cũng gần hết rồi, do vậy trước khi bước qua phần bản tin thì chúng tôi xin được dành 10 phút để chia sẻ với quý vị một vài cái suy nghĩ của chúng tôi về đề tài ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta chuyển qua phần bản tin Phật giáo. Có lẽ là chúng ta thấy dễ dàng là một khi mà chúng ta đang hạ thủ công phu, tức là chúng ta dùng hết thì giờ cho một cái gì đó, thì chúng ta rất là cần sự tập trung. Nói đến sự tập trung thì quan trọng nhất là chúng ta biết quý thì giờ. Đối với một người tu tập thì cái thái độ mà gọi là quan phí thì hoặc giả là làm những việc mà không có cần thiết đó, nó chứng tỏ là chúng ta tạm nói thì danh từ của người đề gọi là rảnh quá. Dạ, rảnh quá. Khi chúng ta rảnh quá thì chúng ta hay sinh thích nói chuyện, thích bài vẽ lăng xăng cái này được kia. Khi mà mình ở trong đời sống mình có một mục đích rõ ràng thì mình cũng thư giãn, nhưng mà không có đổ phí phạm. Dạ, không có phí phạm thì giờ như vậy. Thì mình biết Đức Phật ngày dạy căn bản là người tu tập để hướng cầu giác ngộ giải thoát và mang cái ánh sáng Phật pháp cho chúng sinh. Đó là hai điều mà Đức Phật ngày muốn các vị tu sĩ làm. Dĩ nhiên ngày hôm nay có rất nhiều vị cảm thấy rằng mình không có tự tin ở trong việc đó, không có tự tin vào sự tu tập, tức là mình nghĩ thực sự tu tập thì không đi đến đâu. Mình không có tự tin trong cái việc mà mình đem Phật pháp đến người khác, mình nghĩ rằng có những việc khác mà nó tốt hơn, nó quý hơn để mà làm. Chúng tôi thưa với những Phật tử rằng mỗi khi mà chúng tôi ngồi nhìn lại công việc chung, chúng tôi thường có một cái ao ước rằng nếu tất cả những vị tu sĩ mà đều có một mục đích chung là đem Phật pháp đến cho Phật tử tha thiết với cái chuyện phát triển Phật pháp, thì có lẽ cái cộng đồng Phật giáo ngày nay rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải nhìn nhận rằng có một số các vị lại chẩn mẫn trong công việc này, vì lý do là các vị không có nghĩ rằng việc đó cần. Ngay cả một số các vị bô chùa tu thì chỉ mặc cái áo tu như vậy, nhưng mà thích những việc như là bói toán hay là thích thần quyền, những việc này việc khác, không có thích chuyện Phật pháp. Thì cái việc sao lãng đó nó cho chúng ta thấy, một là chúng ta không có ý thức rõ cái giá trị của đời sống ngắn ngủi này, và thứ hai là chúng ta không thấy rõ cái giá trị của Phật pháp, và điều thứ ba là chúng ta thật sự không thấy rõ được cái mục đích của đời sống. Do chúng ta không thấy rõ ba cái ý nghĩa đó nên chúng ta lang mang, tức là đi chỗ này chỗ kia. Một người mà có thấy rõ cái mục đích, định hướng rõ ràng của đời sống thì không có bận rộn gì đâu. Khi mà chúng tôi sống ở quốc gia chỉ vậy như là Hoa Kỳ đó, thì người Hoa Kỳ họ có một cái tiêu chí rất là rõ ràng cho trong đời sống, đó là làm sao mà đi làm để mưu sinh, để sinh gia, và họ phấn đấu rất là nhiều để cho công ăn việc làm. Nhưng khi tôi có dịp đi về ở tại những quốc gia mà nghèo, cái tỷ lệ thất nghiệp quá đông, thì mình thấy có một số lớn người ta không có phấn đấu, chỉ là la cà thôi, sống qua ngày và đời sống họ không có một cái tập trung nhất định. Thì rất tiếc là
nếu một vị tu sĩ hay bất cứ người tu tập nào không thấy cái giá trị của đời sống, không thấy giá trị của Phật pháp và không có cái mục đích hay cái tiêu chí rõ ràng ở trong đời sống, thì chúng ta thường đi vào cái chỗ phí phạm. Và ba điểm mà nó lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái gọi là cái tật. Nói một cách rõ trong kinh gọi là thường thân y duyên, mà chúng ta nói bên ngoài là gọi là cái thói quen. Cái thói quen nó đi là thích nó, thích đa đoan, thích nói, thích bận rộn và thích ngủ nghỉ. Thì với Đức Phật đưa ra ba điểm này, tại vì ba điểm này nó thành cái thói quen của mình gọi là cái duyên, nó bị duyên hay là cái thói quen, tức là làm như vậy nó trở thành một cái nếp sinh hoạt, thành thói quen rồi thì nó cứ ví dụ có những người lúc này lúc nào cũng ăn xong, lúc nào cũng làm việc hết. Làm việc đó là một điều quý, nhưng mà nếu mà mê công việc quá mà quên đi cái bổn phận của mình, ví dụ quý vị người đời mà tới ngày cứ mê công việc mà quên những người thân của mình, hay là quên những bổn phận khác cần phải làm, thì đó là điều không nên. Hay là chúng ta có mê công việc mà chúng ta quên hẳn đi Phật pháp, mà quên hẳn đi cái phần sự đối pháp học pháp hành, thì đó là điều không nên. Hay là chúng ta quá mê công việc, có những người thích bận rộn như vậy, có những người ngồi không yên. Chúng ta muốn thấy điều này thì mình đến các khóa thiền đấy, mình dễ dàng nhận thấy rằng có những Phật tử rất thích lên trên điện để ngồi nghe pháp và thực hành, nhưng có số khác thì không làm như vậy. Cũng tham dự khóa thiền nghe các khóa tu cũng hoan hỷ, nhưng mà đến rồi thích dọn dẹp, dọn dẹp nhà vệ sinh, dọn dẹp lượng rác tiếp sân, rồi thích xuống nấu ăn làm này kia. Rồi các vị thiền sư lâu lâu cũng nhắc là có nhìn thì giờ lên ngồi thiền chút thì các vị này không muốn. Ở trong chùa cũng có số Phật tử như vậy, thích làm công quả, thích làm việc này việc khác, nhưng mà không có thích ngồi để tụng kinh, không thích ngồi để nghe pháp, thích ngồi tập thiền. Thì mình hiểu rằng con người mình làm việc nhiều quá nó cũng nghiền, và khi có những người không nghiền công việc thì tự họ nhận ra mình lúc đầu cũng phải nên bận rộn hết, bận rộn như vậy là hay là đúng. Nhưng mà kỳ thật cái sự bận rộn đó có khi tham công tiết kiệm, có nhiều khi là muốn tìm việc gì đó, có khi là chúng ta không thể sống ở trong sự thanh tịnh được, thì mình phải cô trịch. Và nếu mình nghiền công việc quá mà đến chỗ thẹn mà không thể sống ở trong thanh tịnh được, không hoan hỷ với sự thanh tịnh, thì điều đó là nó có vấn đề, là chúng ta nghiền công việc quá. Nói cũng vậy, có những người không nói không được, và lúc nào cũng phải nói hết chuyện này sang chuyện khác. Thì cái người mà họ nghiền nói quá, họ bị cái bệnh là nói nhiều quá thì nó gọi là đa ngôn đa chó, nói nhiều quá thì có lỗi. Thì thường như vậy đời sống của chúng ta, khi nào cần nói thì nói, không cần nói thì mình phải im, giữ im lặng, chứ phải nhất thiết lúc nào cũng nói. Chúng tôi thưa quý vị thấy công điểm như vậy là có những vị họ nói rất là hay, nhưng mà không phải là họ ham nói. Nhưng mà có những người lúc nào cũng muốn lên nói, nhưng mà những người này bị cái bệnh là phiền nói rồi, và chuyện gì cũng nói, và mình nói lâu ngày thì nó trở thành cái tật gọi là ham nói. Thì chúng ta phải coi chừng cái gì đó, và chúng ta ghiền nói đó, nó trở thành cái tật của mình. Và ngủ nghỉ cũng vậy, ngủ nghỉ, ngủ thì cho lấy sức ngủ đi, để bữa rồi mình có những sức khỏe thì tỉnh táo chuyện đó lên. Nhưng mà có những người họ rất là thưởng thức cái chuyện ngủ đó, và có một cái chỗ nào đặt lưng xuống ngủ thì nó sảng khoái, nó sung sướng, và cứ nằm nướng, nằm ráng, nó không có cần nhu cầu ngủ, thì cái đó nó cũng là một thói quen. Thì ba điều ngày hôm nay đó mà chúng ta đề cập đó tại đây đó, là ba cái thói tật cá nhân, và cái thói tật đó nó thật làm cho chúng ta nghiền. Và một khi mà chúng ta đã nghiền, chúng ta đã nghiện rồi đó, cái gì như ham làm việc, ham nói, ham ngủ nghỉ rồi đó, thì quả thật là chúng ta làm trở ngại, làm trở ngại lắm cho sự tu tập. Nên nhất là những người hành thiền, những người tu tập, thì chúng ta cứ phí động thì giờ thì chúng ta không phí như vậy. Việc đầu cần làm thì phí làm, nhưng mà rồi sau nó trở về lại với công việc căn bản mà của mình, đó là sự tu tập. Việc đầu cần nói thì cứ nói, nhưng mà nói xong thì cái tập khuyên là chúng ta nên thấy quan hệ trong sự thanh tịnh. Và ngủ nghĩ một chuyện đó cũng nên, nhưng mà cái gì nó quá đà, nó quá đáng, nó nhiều quá đó, thì nó không còn đẹp nữa. Thì chúng ta mong rằng những điều này đó, khi mà chúng ta bàn, nó không làm phiền, nó không làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình bị nhột nhạt, là mình bị đề cập đến. Và nếu cần phải điều chỉnh thì chúng ta cứ điều chỉnh, và nó tốt rất tốt cho đời sống tu tập của chúng ta. Và đây chúng ta thấy những lời dạy của Đức Phật rất gần và rất cụ thể. Đức Phật sẽ không cần giải điều lời những lời này nếu mà Ngài không thấy điều đó mang lợi ích cho chúng sanh. Và nếu chúng ta thấy được cái lợi lạc thì quả là điều rất là hoan hỷ. Xin hỏi quý vị là quý vị có còn nghe được không?
Dạ vâng.
Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Và trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta có một bản tin do cô Di Hoàng chuyển ngữ, nói về việc một trà sư mới vừa quy sinh ở tại Ấn Độ. Bản tin này sẽ được gửi đến quý vị, quý vị qua lời trình bày của cô Thâm Nhi.
Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là bản tin xảy ra ở Ấn Độ. Một nhà sư nguyên sinh tại Delhi, India, ngày 19 tháng 5 năm 2014. Một nhà sư 47 tuổi đã nguyên sinh bằng cách tự treo cổ và chiếc quạt trần tại nhà người em ở phía nam Delhi. Cảnh sát đang điều tra xem hoàn cảnh nào đưa nhà sư đến quyết định cực đoan này, vì mẫu tin ông để lại không đủ sức thuyết phục. Cũng được biết rằng nhà sư Rinpoche rất thân cận với Đức Lạt Lai Đạt Ma, và mới đây một trong những quyến thuộc của ông đã thất cử khiến ông buồn nản. Người em của sư Jim Bones tìm thấy ông treo cổ và đã báo động. Hai người cùng sống chung nhà, tất cả đều là đệ tử của sư, đã đem thi hài ông xuống và báo tin với cảnh sát. Một toán cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa sư đến bệnh viện gần đó. Nơi đây bác sĩ tuyên bố ông đã chết. Trong cùng lúc cảnh sát đã cô lập căn nhà để điều tra, một bức thư tuyệt mệnh viết tay bằng tiếng Tây Tạng đã được tìm thấy trong quyển nhật ký trên bàn học của sư Rinpoche. Nguồn tin cho biết bản dịch của bức thư tiết lộ nhà sư lo sợ Thượng Đế sẽ không tha thứ cho những tội lỗi của sư, và sư không có đủ can đảm để đối diện với cơn thịnh nộ của đấng toàn năng. Một sự kiện khác được thu thập trong lúc điều tra là người quá cố bị trầm cảm về vấn đề sức khỏe trong năm qua. Sư bị mất ngủ và đang được điều trị. Sư bị trầm cảm và không trò chuyện với ai kể từ ngày 16 tháng 5. Khi kết quả cuộc bầu cử được công bố, một thân nhân của sư đã ứng cử tại khu bầu cử Arunachal Pradesh, nhưng thất cử, cảnh sát không tiết lộ danh tính của vị này. Một cảnh sát nói bức thư tuyệt mạng không đưa ra một sự liên quan nào về vụ tự tử của sư Rinpoche và việc thất cử của người trong thân tộc. Bản tin tới đây đã chấm dứt. Con cũng biết mời sư nào trở lại để thôi thì bây giờ bản tin này thì đã chấm dứt chương trình chương trình của cái lớp Phật Pháp của Tha Tham Ma hôm nay. Còn kính Pha thuốc làm thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo giả, hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chuyên môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp diện mạo của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yang kinci putra kamangka papa gerya mamangka yira waja manata didakwe sukatan kentang nisaya papa sayiro hati yiri kata papa sayiro kentang buya bawang mayang sapi pagi bawang tute yirang kamang duri angin dan buya palang mayagi kata
chúng sinh thoát ly luân hồi chúa Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu phạm với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu phạm với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu phạm với chúng sinh,
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp Phú Tha Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phú Tha.